Hôm nay chúng ta học tiếp phần công đức của sự gìn giữ thập thiện. Đến công đức của không có nói hai lưỡi. Nhắc lại một chút, nói hai lưỡi là cái lời nói mà gây chia rẽ. Mình đi đầu này thì nói dày, đi đầu kia nói khác, làm cho hai bên nghi ngờ rồi sanh ra không có vui với nhau. Đó là lời hai lưỡi. Thì nếu mà không tạo nghiệp này sẽ được năm pháp bất hoại. Thế nào là năm? Thứ nhất, năm pháp bất hoại. Bất hoại có nghĩa là không gì có thể làm thương tổn, không gì có thể phá được. Thứ nhất là được thân bất hoại, vì không có gì có thể làm hại được. Đương nhiên là vẫn phải sanh tử, vẫn phải bệnh, già, chết. Thì không ai ở trong cái tam giới này mà ra khỏi được sanh tử. Còn cái không thể hại này là những cái sự phá hại ở trong đời, không ai có thể hãm hại được, làm hại được. Mình sẽ nghĩ là nếu mà khi duyên nghiệp tới hoặc là khi bị ai phá thì phải bị hại thôi, chứ làm sao mà được cái thân bất hoại được. Thì có những chuyện trong cái thời Phật chứng minh được cái điều là khi đã có cái phước báo thân bất hoại thì quả thật là không gì có thể hại. Có một cái câu chuyện chứng minh là vào thời trước, thời Phật Ca Diếp lâu xa về trước, trong nước á, thường cái người mà giàu nhất nhì xem với vua là cái viên chưởng khố. Chưởng khố là cái người giữ gìn tài sản. Ông chưởng khố này á, rất là giàu. Và một hôm ông được cái vị thầy tế lễ, ông cho biết, vị thầy tế lễ này coi thiên văn và báo cho biết là hôm nay có một đứa bé trai ở trong cái thành hôm nay ra đời. Và cái đứa bé trai này sẽ là vị chưởng khố trọng yếu trong tương lai. Cái thành ngày xưa nó nhỏ lắm, thành ra một ngày có thể chỉ có một đứa bé sinh thôi, có thể như vậy. Và khi ông này ông nghe như vậy thì ông rất là lo. Vợ ông á, sắp sinh. Vợ ông sắp sinh mà không biết là vợ ông sẽ sinh ra trong ngày đó hay là không. Ông mới sai cái bà vú đem 1.000 đồng tiền vàng đi lùng khắp trong thành phố coi trong ngày hôm đó có đứa bé nào mới sinh không. Thì đi không thấy nhà nào có con nít mới sinh ra hết. Thì tới khi gần về tới nhà thì mới thấy có một cái đống rác gần đó, có một cái đứa bé mà nó nằm gọa chó bâu chung quanh, xúm chung quanh mà không có con nào làm hại cái đứa bé này hết. Thì té ra đây là con của một người kỹ nữ mới sinh ra, và cô đem vất cái đứa bé này. Mà thường thường bên Ấn Độ người ta chết là người ta bỏ tử thi hoặc là đốt hoặc là ngoài bờ sông Hằng. Thành ra gọa mà nó thấy những cái thân mà bất động là nó mổ. Mà cái đứa bé này hoàn toàn không bị gọa, không bị chó làm hại. Thì bà Kali, tức là cái bà vú, bà mới đem cái đứa bé về. Thì ông này ổng đã định rồi sẽ giữ đứa bé đó, tại vì vợ ông chưa sinh ra, vợ ông chưa sinh con. Thì nếu mà cái đứa bé vợ ông sinh là con gái thì sẽ cho cưới cái đứa bé trai và mới lụm được này. Tại vì đúng như lời tiên tri, nếu đúng thì cái đứa bé mà lụm được từ đống rác này sẽ là chưởng khố trong tương lai, thành nó sẽ cho cưới con gái. Nhưng mà nếu mà vợ ông sinh một đứa bé trai thì sẽ sao? Thì phải giết cái thằng bé này để cho con của mình làm chưởng khố. Sau đó vợ ông đã sinh một đứa con trai. Thì đương nhiên ông chưởng khố ổng sai cái bà vú này tìm cách giết cái thằng bé này. Thì bà này bà mới ẵm cái thằng bé, bà để ngay nơi cái chuồng bò mà cái lối ra vào. Thì buổi sáng á, bò nó đi ra chuồng hàng trăm con như vậy thì đương nhiên nó dẫm thôi, và không ai biết về cái chuyện mà cái đứa bé chết hay gì hết. Thì lạ thay, cái sáng hôm đó thì cái con bò đầu đàn nó đi ra trước và nó đứng ngay trên cái thằng bé, để cho cái thằng bé nó nằm giữa 4 cái chân và nó đứng đó. Rồi mấy con bò khác muốn đi ra thì phải đi qua hai bên, còn nó đứng đó cho tới khi cả đàn ra hết thì nó mới đi ra. thì đứa bé có chết không? Đứa bé không chết. Thì cái người chăn bò á, thấy cái thằng bé này như vậy lụm về nuôi. Ông này ổng tức tối, ổng mới biểu cái bà vú đem 100 đồng tiền đi chuộc cái thằng bé này lại. Thì tới bây giờ khi chuộc về sáng mai, ổng thay vì đem để trước cái chuồng bò, ổng để nơi cái chỗ mà cái đoàn xe bò sẽ đi qua. Thì sáng hôm đó là sẽ có 500 cỗ xe bò lên đường chở hàng hóa đi. Thì buổi khuya đang trời chừng tờ mờ, nghĩa là chưa có thấy trời thấy đất gì hết á, thì cái đoàn xe bò đã lên đường. Thì lạ là cái con bò đầu nó cũng không chịu đi. Nó bước ra tới đó thì nó cứ đứng đó, nó không có chịu đi. Mà có đánh có gì đi nữa nó cũng không chịu đi. Cho tới hồi mà trời sáng, mặt trời lên rồi á, thì cái người trưởng đoàn buôn á, nhìn xuống đất mới thấy có một cái thằng bé ở dưới đất. À, cái ổng mới cúi xuống, ổng lụm cái thằng bé. Thì khi đó cái con bò nó mới chịu đi, và cái đoàn bò nó mới lên đường. Thì lập tức cái bà vú này, bà đã theo dõi, và ngay lúc đó là bà đã nhận được cái lệnh trước của ông chủ, cho nên bà lại đem tiền đi chuộc cái thằng bé này về. Và tới lần này chuộc về thì bà mới quăng cái thằng bé này nơi một cái lùm cây ở trong cái bãi thiêu, là để cho thú ăn. Trong bãi thiêu là con gì cũng có thể mổ ăn được hết trơn á. Thì trong cái khi mà quăng trong cái lùm cây thì có một cái đàn dê đi ngang qua. Và thằng bé này suốt mấy ngày là nó đã đói rồi, thì có một cái chị dê tự nhiên tới nơi cái lùm cây đó ăn lá. Và thấy thằng bé đó, cái chị đứng trong đó cho cái thằng bé nó bú. Và nó bú, cái người chăn dê kêu mãi, cái nàng dê này không có chịu đi. Cho tới hồi mà ổng đi tới thì ổng thấy có một thằng bé đang được cái con dê này đang cho bú, thì ổng mới lụm cái thằng bé này đem về nuôi. Lại một lần nữa chuộc nó. Thì bây giờ ông chủ này ổng mới nói thôi bây giờ bà phải ném nó xuống sườn núi, đích thân bà ném, là nó phải chết thôi chứ đừng có phải chờ gì nữa hết á. Thì lần này bà đứng trên sườn núi, bà ném nó xuống. Thì trên cái vực xuống như thế này, nó có một cái hàng cây nó dè ra, và cái thằng bé nó rớt trên cái lùm cây đó, trên cái bụi tre dày đó, như là rớt trên một cái tấm nệm. Rồi trên cao thì ném xuống, nhưng mà xuống sát ở dưới này thì dưới này vẫn có một cái con lộ đi. Và cái người buôn tre hôm đó đến cái lùm tre để chặt tre đem đi bán, thì ổng cứ thấy động đậy trên đó và nghe tiếng khóc oe, thì ông lụm cái thằng bé đem về nuôi. Lại một lần nữa chuột. Thì tới khi này thằng bé sau cái thời gian mà kiếm ra được á, thì cái thằng bé này đã hơi lớn lớn rồi. Bây giờ ổng thấy là nó bộ thằng này sao khó chết quá, thành ra không biết làm sao hết. Thì ổng đem nó về nuôi trong nhà, đem nuôi trong nhà để mà coi chừng. Tới khi nó hơi lớn lên, nó lớn rồi thì cái thằng con của ổng cũng đã lớn. Một hôm ổng mới biểu nó đem một cái thư tới nơi một cái người bạn, nói là mày đem cái thư này tới nơi ông kia ở tại đó. Thì trong cái thư mới viết là đây là đứa con tư sinh của tôi, thì xin bạn hãy lấy búa băm thằng bé này ra thành từng mảnh, rồi thảy nó vô trong cái lò gốm của bạn nung đốt đi. Và đây là 1.000 đồng vàng xin biếu bạn. Thì cái thằng này hồi đó nó tên là Gosaka, thì nó đâu có biết gì, nó cầm cái thư nó len ten nó chạy đi tới cái nhà người thợ gốm. Thì trên đường đi như vậy, nó gặp cái thằng con trai của ông trưởng khố đang chơi bắn bi. Thì đương nhiên á, là cái thằng con trai này rất được cưng, và thường vẫn coi cái thằng Gosaka này như một cái thằng đầy tớ thôi. Thì nó chơi bắn bi mà nó bắn dở quá, cho nên bị mấy thằng bạn ăn bi hết trơn. Trong khi cái thằng Gosaka này bắn bi rất hay, cho nên khi mà vừa thấy thằng Gosaka chạy tới, thì thằng con trai ruột của ông trưởng khố mới nói là mày tới đây mày bắn bi cho tao, mày ăn lại cho hết cái phần bi mà nãy giờ tao bị thua cho tao. Thì cái thằng này nó nói không được, bây giờ tao phải đi đem cái thư này đi tới cho ba mày. Thì thằng con trai nó mới nói không sao, để đó tao đi cho, mày ở đây mày bắn bi, dành hết bi này về cho tao. Và chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra sau đó, phải không? Tới hồi trưa thì cái ông trưởng khố thấy thằng Gosaka chạy về với một đống bi trong tay.